Kết thúc tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Hôm ấy, 11 môn đệ đi tới miền Galilê. Đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lạy, nhưng có mấy người lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Đó là lời Chúa. Có ba người đàn ông chết lên thiên đàng, rồi gặp Thánh Phêrô đứng ngoài cửa thiên đàng. Thánh Phêrô mới nói: bây giờ tùy vào cách anh sống với vợ anh ở dưới đất, là anh chung thủy thế nào và sống bao lâu, thì anh sẽ được một chiếc xe như thế đó để đi vào từ cửa thiên đàng, đi vào trong thiên đàng, là một cái cầu dài mấy trăm cây số. Anh đầu tiên đến gần Thánh Phêrô hỏi: anh thì sao? Thánh Phêrô vừa hỏi xong thì anh trả lời: thưa Thánh Phêrô, con sống với vợ con được 5 năm, đa phần là con chung thủy, nhưng có 3 lần con lỡ dại, con phản bội vợ con. Nhưng mà con có xin lỗi vợ, vợ tha thứ cho con rồi. Xong Thánh Phêrô nói: thôi được rồi. Thánh Phêrô đưa cho anh đó cái chìa khóa chiếc xe Kia Morning đời 2000. Thì bây giờ anh chạy vô, từ thiên đàng anh đi vô, từ cửa đi vô. Anh thứ hai đến gần: thưa Thánh Phêrô, con sống với vợ được 10 năm. Trong vòng 10 năm đó con cũng lỡ dại, không chung thủy với vợ 1 lần. Con đau khổ lắm mà con xin lỗi vợ rồi, vợ cũng tha thứ cho con rồi. Con xin tội nữa. Thánh Phêrô nói: thôi được rồi. Tôi anh được tha thứ thì anh được vào thiên đàng. Thánh Phêrô cho anh chiếc xe Innova nhanh hơn chút, chạy vèo vô. Xong anh thứ ba bước tới, anh nói: thưa Thánh Phêrô, con 20 năm trời con không bao giờ có cái gì sai trái với vợ con hết, con chung thủy thật lòng, sống 20 năm với vợ tốt lắm. Thánh Phêrô đưa ra một chìa khóa xe Mercedes mới toang, năm 2019 đời mới, đeo lên nổ máy chạy vèo. Trong vòng mấy giây là anh vượt qua hai anh kia rồi, vào cửa thiên đàng, vào trong thiên đàng trước. Hai anh kia chạy vô sau, chạy vô tới nơi thì thấy bạn mình đã vô trước rồi, nhào tới. Thì tới thấy cái anh chạy Mercedes, anh vừa ngồi trong bàn tiệc của nước thiên đàng. Anh khóc. Anh hai này tưởng là chắc là mừng quá khóc hay sao. Nói: sao anh khóc dữ vậy? Nói: trời, tôi buồn quá. Nói: sao buồn? Ở trên đường đi vô thiên đàng, lái xe vô, tôi tự hào, tôi vui lắm. Tôi nhìn qua bên cửa sổ, tôi thấy vợ tôi đang đi vô thiên đàng bằng xe đạp. Anh chị em có hiểu tại sao đi bằng xe đạp không? Thánh Phêrô cho chiếc xe đạp chạy vô, để có các ông đang hiểu thôi. Thế về có thể hỏi lại nhau tại sao đi xe đạp. Thì thưa anh chị em, chúng ta suy tư về cái điều này. Chúng ta thường hỏi mình lên thiên đàng, mình về trời với Chúa như thế nào. Chúng ta dễ suy tưởng là tất cả những gì mình làm ngày hôm nay tốt xấu rồi nó định đoạt cái vị trí, cái chỗ ở, cái nhà, cái không gian và thời gian mình ở thiên đàng. Nhưng mà bài tin mừng ngày hôm nay đánh đổi hết, thay đổi hết đó anh chị. Chúa Giêsu về trời, nhưng Chúa Giêsu lại nói thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Vậy nghĩa là sao? Thế về trời, về với Chúa mà lại ở cùng mình mọi ngày cho đến tận thế. Đó là cái gì? Và vì thế chúng ta phải hiểu nước thiên đàng không phải là một cái không gian ở xa hơn, ở đâu đó xa vời với mình, nhưng ở có thể là ở trong, ở bên cạnh, ở trước mặt mình, nhưng mà là một thế giới khác, thế giới của Thiên Chúa, thế giới mà mình thuộc về Thiên Chúa và ở trong Thiên Chúa hoàn toàn. Nói một cách nào đó là giống như mình được hòa tan với cuộc sống của Thiên Chúa, là một với Chúa, không còn khác gì. Vậy thì cuộc sống của mình ở lúc này là làm sao để đến cái lúc mình chết đi, mình được làm một với Chúa? Cái gì làm cho mình không làm một với Chúa? Khi mình chưa thật sự yêu thương như Chúa yêu, chưa sống như Chúa, chưa tin vào Chúa, thì mình cần phải tôi luyện mình để đến lúc mình chết đi, mình làm một với Chúa. Vậy thì làm sao để hiểu được cuộc sống ở lúc này? Cuộc sống ở lúc này và cuộc sống thiên đàng ngay hiện diện với nhau mà không thấy nhau, không biết nhau. Tôi có thể lấy một ví dụ dễ hiểu với chúng ta. Tôi hay thường dùng đứa bé ở trong bụng mẹ đó anh chị em. Nó vẫn sống đúng không ạ? Nhưng nó không biết cái thế giới bên ngoài bụng mẹ là như thế nào. Thế giới bên ngoài người mẹ của mình như thế nào nó không biết. Và mình thì cũng chỉ biết qua người mẹ mà thôi, đứa bé như thế nào thôi. Chỉ khi đứa bé nó sinh ra, nó mới biết cái thế giới bên ngoài bụng mẹ như thế nào, là một thế giới khác. Nhưng mà một cái thế giới khác đó đòi hỏi nó phải chết đi với cuộc đời trong bụng mẹ của nó. Vì thế khi chúng ta sống bây giờ với đứa bé trong bụng mẹ, tất cả tùy thuộc vào cách nó được nuôi dưỡng trong bụng mẹ nó. Và cách nó được nuôi dưỡng như thế nào sẽ ảnh hưởng hoàn toàn cuộc đời nó sau này. Từ viên thuốc mẹ uống, từ bát cơm mẹ ăn, cho đến cái niềm vui nỗi buồn của người mẹ có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời của đứa bé sau này. Vì thế trong bụng mẹ không có nghĩa là không có thế giới bên ngoài bụng mẹ. Nó vẫn hiện diện nhưng nó không biết. Tôi xin lấy cái ví dụ đó để chúng ta ngầm hiểu thế giới thiên đàng về trời đối với chúng ta là gì. Ở ngay bên cạnh mình, Chúa ở bên cạnh mình, Chúa ở với mình, nhưng mình chỉ có thể phân định được, ngầm hiểu được khi mình sống với thánh ý Chúa. Và rồi từ đó mình hiểu được rằng khi mình chết đi, mình lại bước vào cái thế giới của Thiên Chúa. Và mình cũng hiện diện với người thân của mình. Như vậy, người thân của mình sẽ không thấy mình. Và mình cũng biết người thân của mình sống bên cạnh mình, nhưng mà ở một thế giới của Thiên Chúa. Cách đây mấy ngày, một cặp vợ chồng đến với tôi ở trong mái ấm. Cũng trước đó hơn một tháng, lúc mà trong đại dịch Covid đó anh chị em, mọi người khép cửa hết, thì cặp vợ chồng này đến. Sau khi đã cầu nguyện ở nhà thờ Fatima thì tự nhiên họ chạy vào trong mái ấm. Rồi người chồng rút ra cho tôi một ít tiền và nói: "Cha, ở đây là mái ấm nuôi trẻ mồ côi phải không?" "Dạ đúng vậy, thì con gửi biếu cha lo cho các em." Rồi cái mấy em bé đứng đó cảm ơn cái bác, cái chú đó, cái anh. Rồi cảm ơn xong anh bật khóc. Anh òa lên, anh khóc một cách thống thiết. Tôi không biết lý do tại sao. Cái tôi mới hỏi: "Có gì không? Sao anh chị cùng nhau khóc?" Cái người chồng nói: "Con của con mới chết được 100 ngày. Con của con 16 tuổi. Chết vào ngày Tết. Và chết trong ngày Tết thì bị bệnh lupus, rồi bị thủy đậu, rồi qua đời rất là nhanh. Còn không kịp trở tay. Tụi con khủng hoảng quá, tụi con không biết Và đứa đó, đó là đứa con duy nhất của tụi con. Tụi con khủng hoảng quá, tụi con sụp đổ hoàn toàn. Và người chồng nói, con không còn cách nào khác, chỉ đến với mẹ Fatima để cầu nguyện, cầu nguyện. Rồi tự nhiên trong lúc cầu nguyện, con nhớ là lúc con còn sống ở trong bệnh viện, nó thấy mấy đứa bé bị ung thư, nó nói con mà con khỏe lại, con cũng muốn giúp cho các bé đó. Cái con nhớ lại, cái con mới hỏi mọi người xung quanh đây, ở đây gần đây có nhà mồ côi nữa không, thì người ta chỉ đến nhà cha. Con thấy mấy đứa bé, con lại nhớ con. Và trước khi hai anh chị đó đi, hai anh chị đó nói, xin giúp cho con vượt qua cái mất mát này, con không chịu nổi. Và tôi cũng lo, cũng thấy tội, thương. Rồi cả mái ấm cũng cầu nguyện cho hai vợ chồng đó, hai vợ chồng trẻ. Rồi cách đây mấy ngày, hai người đó quay lại và cũng ngồi với tôi. Và người vợ là đạo theo đó anh chị em, kể với tôi, trong suốt mấy tháng trời khi con mất, con chỉ nằm mơ thấy con mặc đồ bộ ở trong nhà giống như thường ngày, sống bên cạnh con. Rồi con cứ cố gắng chụp lấy con thì không được. Chụp lấy con thì không được, rồi con tỉnh lại là hết. Rồi con chỉ ước mơ là con được mơ lại để thấy con, để không có cảm nghiệm được rằng con đã mất rồi. Và con sống đắm chìm trong cái đó. Rồi hai vợ chồng thay nhau đi đọc kinh, hết chỗ nhà này đến nhà khác, đọc kinh Đức Mẹ, đi viếng Đức Mẹ. Rồi người chồng nói với tôi, con thay đổi hoàn toàn thưa cha, con biến đổi. Cái chết của con để lại nỗi buồn dai dứt, nhưng con tự nhiên theo Chúa nhiều hơn, con đọc kinh nhiều hơn, con không còn phải lo màng đến gì khác nữa, con chỉ nghĩ đến con của con và nghĩ mình phải sống làm sao để xứng đáng với 16 năm mà con đã dành cho mình. Và hai anh chị đã quay lại với tôi vì đêm đó người vợ mơ một giấc mơ khác. Mơ một giấc mơ thấy con mình mặc áo trắng hoàn toàn. Và người vợ, người mẹ mới chạy tới nói con, kể lại cho tôi, chạy tới hỏi con, ủa con ơi, con chết rồi hả? Đứa con im lặng, nhìn mẹ mình. Và lúc đó người mẹ hiểu được rằng con mình đã về với Chúa. Và cô ấy tới nói với tôi rằng, tới bây hôm nay, cho dù con vẫn đau đớn mà con tin rằng con đã về với Chúa. Tôi nghe câu chuyện đó, tôi tự nhiên suy tư rất nhiều về cái kinh nghiệm sống của mỗi người chúng ta. Ai trong chúng ta cũng từng đối diện với cái mất mát này hay mất mát khác. Và trước cái mất mát đó, chúng ta muốn níu kéo lại, muốn giữ người thân đó lại cho mình. Điều đầu tiên là người thân đó phải ở cho mình, vì mình. Cái đó là cái níu kéo. Và cái cầu xin của chúng ta thường là để cho mình. Nhưng cái ơn chữa lành và cái kinh nghiệm lên thiên đàng là khi mình hiểu được rằng người thân vẫn sống cho người thân của mình và không cho mình nữa. Nghĩa là gì? Khi người mẹ này hiểu được rằng con mình đã bước về thế giới của Thiên Chúa và cho Thiên Chúa, với Chúa và cho chính cô ta. Người mẹ kinh nghiệm ơn chữa lành, nhưng xa hơn nữa là người cha người mẹ đó kinh nghiệm con mình về bên Chúa, lên trời. Vậy Chúa lên trời nghĩa là gì? Giới thiệu với anh chị em lâu như vậy để cho thấy Chúa mời gọi các môn đệ quay lại Galilee để gặp Chúa. Trong Tin Mừng Matthew đoạn cuối, Galilee là nơi đầu tiên Chúa kêu các môn đệ. Nhưng các môn đệ đi theo Chúa, níu kéo Chúa cho mình. Và sau khi Chúa sống lại, thay vì giận họ vì họ bỏ rơi Chúa, vì họ thất vọng với Chúa, thì Chúa lại hẹn gặp họ trở lại. Lần này Chúa giúp cho họ hiểu rằng không phải cho mình, mà chính việc Chúa sống lại đã đem lại ơn cứu rỗi cho họ thật sự, khi họ hiểu rằng họ phải sống 8 múi phúc thật ở trên núi nơi họ gặp Chúa,
nơi Chúa dạy về tám mối phúc thật. Họ ra đi với tám mối phúc thật đó, và Chúa mời gọi họ hãy giúp cho mọi người làm môn đệ của Chúa, là học theo cái tám mối phúc thật này. Cái thứ hai là rửa tội. Rửa tội ở đây là gì? Cái từ gốc của nó là baptisare, nghĩa là nhận chìm người đó trong nước. Mà cái baptisare, nhận chìm trong Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, nhận chìm cái người theo Chúa trong ân sủng của Chúa Thánh Thần, của ba ngôi Thiên Chúa. Và cuối cùng là qua đó giúp cho mọi người tuân giữ những điều Chúa dạy. Anh chị em thân mến, chúng ta theo Chúa, chúng ta thường nghĩ đến được và mất. Nhưng mà hành trình theo Chúa luôn luôn là điểm khởi đầu của việc tôi sống theo như tinh thần của Chúa Giêsu, để một ngày nào đó khi tôi chết đi, tôi chấm dứt cái thế giới này, tôi cũng được ở bên cạnh Chúa trong chính con người của Chúa, cùng lòng của Thiên Chúa, bằng chính tình yêu mà tôi đã học nơi Chúa và học nơi anh chị em mình. Amen.